SBS Việt ngữ.
Dạ thưa chào anh Phan Văn Phong. Được biết là vào ngày 30 tháng 9 vừa rồi anh có cuộc thăm gặp Thúy Nga tại trại giam Gia Trung Đắk Lắk, thì không biết là tình hình thăm gặp như thế nào thưa anh?
Chuyến đi này thì ở Hà Nội chỉ có ba cha con thôi. Tôi với ông Phú Tài á. Thế mới hẹn chú em trai của Nga ở Sài Gòn lên. Thế nên đến trại có 4 người thôi. Hai anh em ấy, hai đứa trẻ. Thế vào đấy thì họ cũng tiếp ở ngoài cái cửa ngoài ấy, thì họ cũng viết phiếu cho đi vào phân trại để thăm đấy. Nhưng mà vào phân trại thì họ lại bảo là chị Nga chị không nhận tội, mà không chấp hành kỷ luật quy nội quy của trại, thì họ kiên quyết họ trả cho gặp.
Tức là ở bên ngoài thì họ cho vào phân trại, nhưng mà khi vào đến phân trại thì những cái người quản lý phân trại nói rằng là chị Nga kiên quyết không nhận tội cho nên họ không cho gặp.
Đấy thì họ nói thế, họ nói không nhận tội với lại không chấp hành nội quy của trại giam.
Đấy. Họ có nói rõ là không chấp hành nội quy trại giam như thế nào không ạ?
Họ chỉ nói chung chung thế thôi. Họ nói xong là họ đứng dậy, họ không có nói đi nói lại với mình ấy. Họ không có cái kiểu mình hỏi để tiếp tục cứ hỏi trả lời đâu. Họ nói là hết nghĩa vụ rằng là họ đứng dậy họ phắn đấy.
Tức là họ nói đi, xong rồi họ đứng dậy họ đi, rồi để lại gia đình 4 người đứng đó lặn lội cả 1.000 cây số từ ngoài Hà Nội, tàu xe vào và không có thăm gặp được Nga.
Thế thôi.
Dạ vâng. Thế là đây là lần trước, cái lần cuối cùng mà anh và gia đình gặp Nga là vào tháng mấy anh, thưa anh?
Cái hồi đó là bây giờ là tháng 9, tháng 7, tháng 6, hồi tháng cuối tháng 6 đó. Không phải cuối tháng 6 mà cuối tháng 7.
Tức là 2 tháng rồi, tháng 8 hay là tháng 9, cuối tháng 9 là 2 tháng rồi. Trong suốt thời gian đó là Trần Thị Nga có viết thư hay là được gọi điện thoại theo như những cái quy định của trại giam về gia đình không thưa anh?
Không, chỉ có gọi điện về đấy. Gọi điện về báo là bị nhốt với lại Hải Hô. Còn nó khủng bố, nó đánh nhiều lần ấy.
Gọi,
còn dọa giết.
Gọi điện thoại vào tháng lúc nào thưa anh?
Gọi hồi tháng 8.
Nói là bị nhốt với ai thưa anh?
Nhốt với cái con đồng gấu tên nó là Hải đấy.
Rồi cô nói là cô bị đe dọa như thế nào thưa anh?
Con Hải nó gây sự nhiều lần. Gây sự chắc là đánh nhau nhiều lần rồi nó còn dọa giết đấy. Thì Nga nó chỉ nói thì nói điện thoại nói thế thôi, thì mình chỉ biết thế thôi.
Mỗi lần cuộc gọi về được bao lâu thưa anh?
Cuộc gọi cứ 5 phút. Đúng đang nói giờ đang nó cắt bỏ.
Tức là chỉ biết rằng bị nhốt với là một cái nữ tội phạm đầu gấu tên là Hải Hô, và người này gây sự nhiều lần và người này dọa giết.
Vâng, đúng rồi.
Thế không có cách nào để mà hỏi là lý do vì sao, mà dựa vào cái quy định gì mà trại giam có thể từ chối không cho người nhà được gặp, trong khi là bản án đã kêu án rồi, còn nhận tội gì nữa? Anh có hỏi không thưa anh?
Thì cái lần trước là tôi nói tướng thì họ cho gặp đấy, tôi bảo là cái việc nghĩa là các ông giáo dục cải tạo phạm nhân thế nào thì là việc của các ông. Thế còn cái việc đi thăm là cái việc tiêu chuẩn đấy, nó là một cái chế độ thăm nuôi, nó là khác đấy. Thì chúng tôi đi hàng nghìn cái số ở đây không phải giải quyết. Thế thì cái lần này nó giải quyết đấy. Nhưng mà lần này nó lại chả giải quyết. Lần này nó ở ngoài thì nó có vẻ nhẹ nhàng, nó làm như là cho vào gặp ngay. Mình chả nói cái gì. Thế là vào trong đó không cho gặp. Thế đó.
Dạ.
Yeah. Nó gặp, nó nói xong rồi nó đi. Mình nó ngồi đấy thì ngồi.
Dạ.
Yeah. Ngồi đấy thì ngồi, thích tỏa kháng thì tỏa kháng.
Dạ. Yeah.
Không thể để ý.
Rồi hai cháu Phú Tài thì như thế nào thưa anh?
hỏi chúng nó mà không được gặp mẹ, có buồn không? Nó quá buồn luôn.
Hai cháu hai
cháu rồi.
Vâng.
Hai cô con nó quá buồn.
Hai cháu hiện đang có bên cạnh anh không? Có thể nói chuyện hai cháu được không thưa anh?
Không, nó đi học rồi.
Vâng.
Giờ nó đang ở trường.
Thế là
đi
không
6 giờ tối về cơ.
Dạ. Yeah. Không được gặp mẹ, đó là 2 tháng liền hai cháu không được gặp mẹ.
Vâng, đúng rồi.
Dạ vâng. Thế
thì thôi đấu tranh hay phải chấp nhận thôi, sao nào được. Gay lắm mà.
Thế Nga có gửi viết thư về được không thưa anh?
Thư là gửi thì cứ cách đây mấy tháng, 2-3 tháng có gửi thư.
Tức là ngoài cái cuộc điện thoại vào hôm tháng 8 đến bây giờ thì là không đấy có một cái thông tin nào hết.
Đúng rồi, nói chung là từ tháng 8 rồi chả có thông tin gì đâu.
Anh có lo ngại gì cho cái sức khỏe cũng như cái sự an nguy của vợ anh ở trong tù không thưa anh?
Có chứ, lo chứ. Lo mà buồn mà chán. Cũng lại không biết làm nào chứ. Chưa biết làm nào. Khổ. Khổ thế.
Dạ vâng. Và Mai Hoa cũng có liên lạc với chị Bùi Thị Minh Hằng, một cựu tù nhân lương tâm đã bị nhốt ở trại Gia Trung, để biết thêm thông tin về tình hình ở trong trại cũng như là tình huống nào mà tù nhân không được gặp thân nhân của họ. Dạ vâng, thưa Mai Hoa, xin chào chị Bùi Thị Minh Hằng. Được biết là chị là đã từng ở trại Gia Trung, là nơi đang giam giữ chị Trần Thị Nga. Với cái tình trạng mà Nga bị từ chối cho thăm gặp gia đình như thế này, thì từ kinh nghiệm của chị có thể cho biết là chuyện gì đang diễn ra ở bên phía trong trại không, được không chị?
À, dạ thưa chị và toàn thể khán thính giả của Nghe Đài, là thì trong thời gian mà họ ngăn cấm mà không cho thăm gặp gia đình này, thì dứt khoát là ở bên trong sẽ xảy ra những cái vấn đề mà có thể là nguy hiểm đến tính mạng của Trần Thúy Nga nữa. Cụ thể như tôi lúc đó, đó là cái thời gian mà họ không cho tôi thăm gặp gia đình và không được gọi điện thoại về nhà, nó tới 4 tháng lận. Và trong cái thời điểm đó tôi tuyệt thực tới 60 ngày họ bỏ mặc tôi. Họ bỏ mặc và cuối cùng đến khi tôi thực sự cảm thấy rằng mình không thể chịu được nổi nữa thì tôi đã phải đập đầu vào thành cầu thang. Và đến lúc đó khi đưa tôi sang y tế để cấp cứu thì họ mới bắt đầu có những cái thỏa hiệp để cho tôi có thể ngừng cái vấn đề tuyệt thực lại. Mà sau khi đó thì họ cũng không cho gặp gia đình ngay, bởi vì trong cái tình trạng thân thể tôi nó xuống tới 34kg đó, thì họ cũng không cho gia đình tôi gặp trong cái thời điểm đó, mà phải cho đến tháng tôi kết thúc tuyệt thực là ngày mùng 2 tháng 6, thì cho đến ngày 20 tháng 7 thì họ mới cho gia đình tôi gặp. Tự vì cái hình ảnh mà tôi tuyệt thực cho đến lúc xuống 30kg ấy, thì chỉ có là cân ở y tế mà biết thôi, chứ hoàn toàn không có một hình ảnh nó ra ngoài được. Nếu có chăng là từ phía họ. Còn lúc mà tôi tuyệt thực mặc xuống 29kg mà tôi ra tòa đó, thì mọi người có nhìn thấy ở phiên tòa. Nhưng sau này tôi kiệt quệ hơn như thế rất nhiều nữa, thì lúc đó họ ngăn cấm hoàn toàn, họ không cho ai biết.
Dạ vâng. Quay lại cái chuyện tình hình của Trần Thị Nga, đây là 2 tháng liên tiếp gia đình đã không được gặp Nga. Và theo như là những gì mà chồng của Trần Thị Nga là ông Phan Văn Phong vừa cho Hoa biết đó, là vào hồi tháng 8 thì Nga có cuộc gọi rất là ngắn ngủi 5 phút về nhà, chỉ kịp nói rằng là bị nhốt chung với Hải Hô, là một nữ tù nhân hình sự, và đang đánh đập và đang đe dọa giết cô. Thì không biết bằng kinh nghiệm của mình ở trong trại thì chị cho biết có thể là một cái phỏng đoán chuyện gì đang xảy ra đối với Nga, thưa chị.
À, dạ thưa chị Mai và toàn thể khán thính giả, về cái vấn đề này thì tôi cho rằng tức là như này, cái nhân vật Hải Hô này là một tội phạm về kinh tế, nhưng mà thị ta thì là một ả lưu manh ở cái khu vực mà tỉnh Kon Tum. Chính thị ta đã xác nhận rằng thị ta đã từng cầm đầu một cái bọn đầu gấu để mà đánh kiểm lâm. Bởi vì là thị ta làm những cái việc ví dụ như buôn gỗ lậu này nọ đó, thì đương nhiên là sẽ va chạm với kiểm lâm. Thì thị ta đã cầm đầu một cái băng nhóm để đốt xe của kiểm lâm ở tại Kon Tum. Nhưng mà việc đó chính quyền và công an Kon Tum đã để lọt tội phạm. Và thị ta đi tù bằng cái bản án là lừa đảo về kinh tế. Đó. Thì đây là một trong những cái nhân vật ấy, mà theo tôi ấy, là được nhà cầm quyền Cộng sản và cụ thể là cái trại giam Gia Trung sử dụng vào trong cái việc mà đàn áp và khủng bố những cái tù nhân đấu tranh, trong đó có cả tôi, cả chị Thêu và cả bây giờ là Thúy Nga. Thì bản thân tôi lúc đó đó, nói chung là chúng tôi có nhiều cái cách, mỗi một cái người thì có một cái cách để đấu tranh, để đối phó khác nhau. Cho nên là tôi vẫn tự tin một điều rằng là bản thân tôi rất là mạnh mẽ, tôi mới tránh khỏi những cái đó. Còn như Thúy Nga ấy, thì cô ấy rất là yếu. Khi mà ở ngoài cô ấy đã từng bị đánh gãy xương đó, và chân tay cô ấy bây giờ như thế thì không thể nào cô có thể mà chống lại được một cái đám mà côn đồ hoặc mà có bảo kê mà lại trong một cái nhà tù như này cả. Cho nên tôi cho rằng cái tính mạng của Thúy Nga hiện nay rất nguy hiểm, và hoàn toàn họ có thể đổ lỗi là do tù nhân mâu thuẫn đánh nhau. Nhưng mà đây là sự bật đèn xanh của giám thị trại giam và tất cả những tên cai ngục.
Đó là chị Bùi Thị Minh Hằng, cựu tù nhân lương tâm bị nhốt tại trại Gia Trung, nơi Trần Thị Thúy Nga đang bị nhốt. Và Mai Hoa cũng đã cố gắng liên lạc với trại giam Gia Trung để hỏi lý do vì sao mà gia đình của Trần Thị Nga không thể được gặp. Nhưng mà qua rất là nhiều cố gắng đã không có liên lạc được, trại giam không bốc máy. Nhà thưa, Mai Hoa sẽ còn tiếp tục đưa thông tin về tình hình của tù nhân Trần Thị Thúy Nga đến quý vị thính giả trong những ngày gần đây.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.